国国际广播电台。
Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.
Các bạn thính giả thân mến, trong buổi truyền thanh này, trước hết có phần tin với những tin chính như sau. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự và có bài phát biểu tại lễ khai mạc Diễn đàn Kinh tế Á-Âu lần thứ 2 thuộc Hội nghị Liên minh Kinh tế Á-Âu. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Thủ tướng Nga Mishustin. Nhà kinh tế trưởng Ngân hàng Phát triển Châu Á cho biết, Trung Quốc phát huy vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị châu Á-Thái Bình Dương. Phát hiện mới của các nhà khoa học Trung Quốc, khu vực phía Bắc Sao Hỏa đã từng có đại dương. Tiếp theo là chương trình kể chuyện Tập Cận Bình. Kế đó là tiết mục đọc truyện với cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Thủy Hử. Cuối cùng là tiết mục học tiếng phổ thông Trung Quốc. Bây giờ mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Theo tin đài chúng tôi, ngày 24 tháng 5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tham dự lễ khai mạc Diễn đàn Kinh tế Á-Âu lần thứ 2 thuộc Hội nghị Liên minh Kinh tế Á-Âu theo lời mời. Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, là một thành viên trong đại gia đình Á-Âu, sự phát triển của Trung Quốc không thể tách rời với khu vực Á-Âu, cũng có lợi cho khu vực Á-Âu. Trung Quốc chân thành hy vọng sự hợp tác và kết nối giữa cùng xây dựng vành đai và con đường và xây dựng Liên minh Kinh tế Á-Âu đi vững, đi xa. Các nước đoàn kết hợp tác, chung đứng đấu cật, siết tay cùng mở ra cục diện mới hợp tác Á-Âu. Cuối năm nay, Trung Quốc sẽ tổ chức diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế vành đai và con đường lần thứ 3. Trung Quốc sẵn sàng cùng các nước cùng xây dựng vành đai và con đường và các nước thành viên Liên minh Kinh tế Á-Âu tiếp tục giương cao ngọn cờ hòa bình, phát triển, hợp tác và cùng thắng, cùng chia sẻ cơ hội, cùng khắc phục khó khăn, cùng mở ra tương lai, siết tay viết nên trang mới về sự tiến bộ và văn minh trong thế giới đa cực. Diễn đàn Kinh tế Á-Âu lần thứ 2 thuộc Hội nghị Liên minh Kinh tế Á-Âu diễn ra từ ngày 24 tháng 5 tại Moscow theo hình thức trực tuyến và tại hiện trường. Hội nghị có chủ đề Nhất thể hóa Á-Âu trong thế giới đa cực. Theo tin đài chúng tôi, chiều 24 tháng 5, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp Thủ tướng Nga Mishustin đang thăm chính thức Trung Quốc. Chủ tịch Tập Cận Bình nhờ Thủ tướng Mishustin truyền lời thăm hỏi chân thành tới Tổng thống Putin. Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, Trung Quốc sẵn sàng cùng Nga tiếp tục ủng hộ lẫn nhau kiên định trên các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi của nhau, tăng cường hợp tác trên vũ đài đa phương, trong đó có Liên Hợp Quốc, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, nhóm BRICS, G20, v.v. Hai bên cần phải tiếp tục đi sâu khai thác tiềm năng, nâng cao trình độ hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư, kiện toàn cơ chế thể chế hợp tác song phương, củng cố và mở rộng diện cơ bản hợp tác, trong đó có năng lượng, kết nối, v.v. Tạo dựng điểm tăng trưởng mới nhiều hơn, cần phải tiếp tục mở rộng giao lưu nhân văn, cũng ngừng tăng cường lòng dân tương thông. Thủ tướng Mishustin đã chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc tốt đẹp của Tổng thống Putin tới Chủ tịch Tập Cận Bình, cho biết chuyến thăm cấp nhà nước mang tính lịch sử tới Nga của Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng 3 năm nay hết sức thành công, mở ra thời đại mới về quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Nga-Trung Quốc. Nga sẵn sàng cùng Trung Quốc thực hiện nghiêm túc nhận thức chung quan trọng đạt được giữa nguyên thủ hai nước, tận dụng đầy đủ cơ chế gặp gỡ định kỳ giữa thủ tướng hai nước và cơ chế hợp tác liên quan, đi sâu hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực. Nga sẵn sàng cùng Trung Quốc thúc đẩy tiến trình đa cực hóa thế giới, củng cố trật tự quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế. Theo tin đài chúng tôi, ngày 23 tháng 5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trả lời thư và gửi lời khích lệ thân thiết tới thầy trò Đại học Khoa học và Công nghệ Macau tham gia nghiên cứu chế tạo vệ tinh khoa học Macau 1. Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ rõ, những năm qua, Macau đã đi sâu hợp tác về khoa học công nghệ với nội địa trong các lĩnh vực như hàng không vũ trụ, đạt được thành quả đáng vui mừng. Việc xây dựng nước mạnh về khoa học công nghệ thế giới, thúc đẩy hiện đại hóa kiểu Trung Quốc đã cung cấp không gian phát triển rộng lớn hơn cho các trường đại học và người làm việc trong ngành khoa học công nghệ Macau. Vệ tinh khoa học Macau 1 là vệ tinh khoa học vũ trụ đầu tiên do nội địa và Macau cùng nghiên cứu chế tạo, đã được phóng thành công tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tiểu Tuyền vào ngày 21 tháng 5. 18 đại diện của thầy trò Đại học Khoa học và Công nghệ Macau tham gia nghiên cứu chế tạo gửi thư cho Chủ tịch Tập Cận Bình. Báo cáo tin vui về việc phóng thành công vệ tinh và cảm xúc khi tham gia vào công việc này, bày tỏ mong muốn và quyết tâm tích cực tham gia vào sự nghiệp nghiên cứu khoa học của Tổ quốc. Mời các bạn tiếp tục theo dõi phần tin. Theo tin đài chúng tôi, ngày 24 tháng 5, phản hồi về những đánh giá tích cực của Thủ tướng Campuchia Hun Sen về sáng kiến vành đai và con đường, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, sáng kiến vành đai và con đường giúp sức thúc đẩy các nước kết nối và cùng phát triển, đúng như Thủ tướng Hun Sen đã nói. Cùng coi bất cứ quốc gia nào là kẻ địch, cũng không ngăn chặn sự phát triển của bất cứ nước nào, mà là giúp đỡ và ủng hộ sự phát triển của các nước. Tin cho hay, ngày 22 tháng 5, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết, Campuchia thông qua tham sự hợp tác vành đai và con đường thu được lợi ích thiết thực. Trung Quốc giúp Campuchia hoàn thành xây dựng một lượng lớn cơ sở hạ tầng, cầu đường. Nguồn cung ứng nguyên vật liệu ổn định của Trung Quốc đã đảm bảo xuất khẩu và việc làm cho hàng triệu người Campuchia. Bà Mao Ninh cho biết, sáng kiến vành đai và con đường đề xuất từ 10 năm qua đã thu hút hơn 75% quốc gia trên thế giới tham gia và tạo ra 420.000 việc làm cho chung tay xây dựng đất nước. Theo tin đài chúng tôi, tin cho hay, mới đây, chính phủ Mỹ nói rằng lệnh cấm của chính phủ Trung Quốc đối với nhà sản xuất chip Micron Mỹ do lo ngại về an ninh là không dựa trên sự thật. Trước việc này, ngày 24 tháng 5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh chỉ rõ, việc thẩm tra an ninh mạng của Trung Quốc không nhằm vào quốc gia và vùng lãnh thổ cụ thể. Bà Mao Ninh cho biết, các cơ quan hữu quan Trung Quốc thẩm tra an ninh mạng đối với các sản phẩm của Micron được bán ở Trung Quốc là thực hiện theo luật pháp. Quyết định được đưa ra dựa trên sự thật. Trung Quốc không loại trừ công nghệ và sản phẩm của bất kỳ quốc gia nào. Mỹ lấy cớ an ninh quốc gia, đưa hơn 1.200 doanh nghiệp và cá nhân Trung Quốc vào các loại danh sách và thực thi hạn chế khác nhau trong khi không có bất cứ bằng chứng sự thật nào. Đó mới là cưỡng bức kinh tế, là không thể chấp nhận được. Theo Tân Hoa Xã, ngày 24 tháng 5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, Trung Quốc gửi lời thăm hỏi chân thành tới Myanmar về việc nước này mới đây bị bão nhiệt đới tấn công, gây thương vong lớn về người và thiệt hại nặng về tài sản. Bà Mao Ninh cho biết, là anh em và nước láng giềng hữu nghị, Trung Quốc đã cung cấp vật tư cứu trợ thiên tai cho Myanmar ngay trong giờ đầu tiên. Hội chữ thập đỏ Trung Quốc cũng cung cấp viện trợ cho Hội chữ thập đỏ Myanmar, thể hiện đầy đủ tinh thần cộng đồng cùng chung vận mệnh tương trợ lẫn nhau, đồng cam cộng khổ giữa Trung Quốc và Myanmar. Tiếp theo, Trung Quốc sẽ tiếp tục dốc hết sức cung cấp viện trợ nhân đạo cho Myanmar theo nhu cầu của nước bạn. Theo Trần Hoa Xã, ngày 24 tháng 5, Phó đại diện Trung Quốc thường trú tại Liên Hợp Quốc cảnh sảng cho biết, kể từ đầu năm nay, Israel đã liên tục thúc đẩy các hành động đơn phương như phê chuẩn trở lại, xây dựng các khu định cư mới và trên vấn đề hợp pháp hóa các khu định cư. Trung Quốc hối thúc Israel chấm dứt ngay những hành động này, ngừng xâm phạm đất đai và tài nguyên của người dân Palestine. Tại cuộc họp mở của Hội đồng Bảo an về vấn đề Palestine ở Trung Đông, ông cảnh sảng đã cho biết, hiện trạng lịch sử của các thánh địa tôn giáo ở Jerusalem phải được tôn trọng và duy trì. Ngày 21 tháng 5, các quan chức cấp cao về an ninh của Israel đã vào nhà thờ Hồi giáo Asa lần thứ hai trong năm nay, gây ra tình hình căng thẳng mới. Được biết, từ đầu năm đến nay đã có hơn 100 người dân Palestine gồm cả trẻ em thiệt mạng trong cuộc xung đột. Israel cũng có thường dân thiệt mạng. Mời các bạn tiếp tục theo dõi phần tin. Theo Tân Hoa Xã, nhà kinh tế trưởng Ngân hàng Phát triển Châu Á Albert Bach mới đây cho biết, Trung Quốc đã phát huy vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị châu Á-Thái Bình Dương. Ngân hàng Phát triển Châu Á mới đây công bố báo cáo cho thấy, sự phục hồi kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương trên mức độ lớn là được lợi từ Trung Quốc. Tỷ lệ đóng góp của Trung Quốc cho tăng trưởng kinh tế của khu vực này đạt 64,2%. Trung Quốc còn đóng góp 37,6% tăng trưởng thương mại hàng hóa và 44,6% tăng trưởng thương mại dịch vụ cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông Albert Bach cho biết, thị trường Trung Quốc hết sức rộng lớn. Đối với các công ty xuyên quốc gia mà nói, ai cũng đều không muốn bỏ lỡ cơ hội phát triển ở thị trường này. Tin rằng, Trung Quốc sẽ tiếp tục trở thành một trong những nơi thu hút đầu tư hấp dẫn nhất toàn cầu. Theo tin đài chúng tôi, mới đây, sau hòa với đặc trưng giá lạnh và khô hạn, thiếu dấu tích của nguồn nước và sức sống. Nhưng môi trường của sao hỏa trong hàng tỷ năm trước có thể khác. Liệu vùng đồng bằng phía bắc sao hỏa có đại dương hay không luôn là tiêu điểm tranh luận. Mới đây, nhóm nghiên cứu quốc tế do Trung Quốc dẫn đầu đã thu được dữ liệu khoa học thông qua phân tích tổng hợp máy ảnh đa quang phổ do xe thám hiểm sao hỏa Trúc Dùng ghi lại. lần đầu tiên phát hiện chứng cứ nham thạch học của đá trầm tích đại dương trên bề mặt sao Hỏa, đã chứng minh khu vực phía bắc sao Hỏa đã từng có đại dương. Năm 2021, xe thám hiểm sao Hỏa trúc dùng do tàu vũ trụ Thiên Vấn 1 của Trung Quốc trở lên sao Hỏa đã thành công đáp xuống đồng bằng phía bắc sao Hỏa. Các bạn thân mến, từ đường mòn xưa đến hệ thống giao thông lập thể tổng hợp gồm đường bộ, đường sắt, đường hàng không, những tuyến thiên lộ đã chứng kiến sự phát triển vượt bậc của Tây Tạng. Nhân dân hạnh phúc là nhân quyền lớn nhất, phát triển là mấu chốt để thực hiện nhân dân hạnh phúc. Đây là những câu nói của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong thư mừng gửi Diễn đàn Phát triển Tây Tạng Trung Quốc năm 2023 vào ngày 23 tháng 5. Ngày 23 tháng 5 cách đây 72 năm trước, Tây Tạng giải phóng hòa bình. Sự kiện này đã đập vỡ ước mưu toàn của thế lực bên ngoài hòng chia cắt Tây Tạng từ Trung Quốc. Cải cách dân chủ ở Tây Tạng sau đó đã khiến hàng triệu nông nô được đứng lên làm chủ, có được đảm bảo nhân quyền đầy đủ, thực sự trở thành người làm chủ của đất nước và xã hội. GDP của Tây Tạng năm 2022 tăng 346,8 lần so với năm 1951. Tuổi thọ trung bình của người dân Tây Tạng nâng từ 35,5 tuổi vào những năm đầu giải phóng hòa bình lên đến 72,19 tuổi hiện nay. Trình độ giáo dục ở Tây Tạng từ tỷ lệ mù chữ hơn 95% trước khi giải phóng hòa bình đến cơ bản xóa mù chữ hiện nay. Xây dựng toàn diện hệ thống giáo dục công lập miễn phí 15 năm. Chính phủ Trung Quốc coi bảo vệ môi trường cao nguyên là làn danh đỏ của sự phát triển. Tây Tạng hiện nay đã là một trong những khu vực có môi trường sinh thái tốt nhất trên toàn cầu. Con đường phát triển của Tây Tạng càng đi càng thuận lợi, nhưng một số chính khách phương Tây phớt lờ sự nỗ lực to lớn của chính phủ Trung Quốc nhằm cải thiện cuộc sống của người dân Tây Tạng, không ngừng rêu rao cái gọi là vấn đề nhân quyền. Đối với mưu toan của họ, cộng đồng quốc tế nhìn rất rõ. Học giả Ấn Độ Iska Kumar Singh cho biết, người dân Tây Tạng có quyền đi vào rạp chiếu bóng, có quyền xây dựng đường sắt cao tốc. Trong khi thực hiện phát triển mọi mặt, Tây Tạng vẫn bảo tồn được văn hóa và môi trường của quê hương. Hiện nay, Trung Quốc đang thúc đẩy xây dựng hiện đại hóa kiểu Trung Quốc. Tây Tạng cũng đứng trên khởi điểm phát triển mới. Trên thực tế, những lời đồn nhảm bôi nhọ Tây Tạng cuối cùng sẽ tiêu tan.
Các bạn thân mến, đại dịch COVID-19 dù tác động mạnh mẽ tới thế giới, nhưng trước giờ chưa thể ngăn được đà giao lưu ngày càng sâu sắc giữa Trung Quốc và Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại. Từ đầu năm 2023 đến nay, cùng với việc Trung Quốc ưu hóa các biện pháp phòng dịch COVID-19 tạo thuận lợi cho đi lại, nhiều đoàn doanh nhân Trung Quốc đã nhanh chóng trở lại Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác, bầu không khí vô cùng hứng khởi. Ông Hậu Hồng Băng là Phó Chủ tịch Phòng Thương mại xuất nhập khẩu tỉnh Quảng Đông Trung Quốc. Trung tuần tháng 5 vừa qua, ông đã có chuyến công tác đến thủ đô Hà Nội. Dù đây mới là lần thứ hai đến Việt Nam, nhưng ông Hậu Hồng Băng đã nhận thấy đầy những cơ hội kinh doanh, hợp tác tiềm năng giữa hai phía. Chia sẻ với đài chúng tôi, ông nói, Việt Nam là một quốc gia đang phát triển nhanh chóng, nền kinh tế đều bừng bừng sức sống. Rất nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư Trung Quốc đang và sẽ tìm đến Việt Nam làm ăn. Người dân Trung Quốc ngày càng biết đến Việt Nam như một điểm đến du lịch lý tưởng và là quê hương của nhiều sản vật nông nghiệp chất lượng cao. Tháng 8 tới đây, Phòng Thương mại xuất nhập khẩu tỉnh Quảng Đông sẽ cùng các đối tác Việt Nam phối hợp tổ chức hội chợ thương mại điện tử xuyên biên giới tại Việt Nam. Sự kiện được đồng tổ chức cùng triển lãm quốc tế Logistics Việt Nam lần đầu tiên, diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 8, được kỳ vọng sẽ tích cực thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số nền kinh tế và sự phát triển của thương mại điện tử, đầu tư nước ngoài vào các chuỗi công nghiệp liên quan đến thương mại điện tử, có lợi cho việc thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường thương mại điện tử Việt Nam nói chung và lĩnh vực Logistics thương mại điện tử nói riêng. Vị doanh nhân Trung Quốc bày tỏ kỳ vọng, chúng tôi mong bên cạnh các nhà cung cấp đến từ Trung Quốc còn có thật nhiều đơn vị cung ứng Việt Nam và quốc tế cũng tham gia hội chợ này. Chúng tôi hướng đến tạo lập một vòng tuần hoàn chuỗi cung ứng giữa các quốc gia để phát triển một thị trường chung, nơi hàng hóa được lưu thông không chỉ từ Trung Quốc sang Việt Nam mà còn ngược lại, tức là từ nhà sản xuất tới bất cứ người tiêu dùng nào có nhu cầu. Thời gian qua, thương mại điện tử xuyên biên giới giữa Trung Quốc và các nước phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là sau khi Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực đi vào thực thi. Hiệp định RCEP có hiệu lực giúp giảm đáng kể các giảm thuế nhập khẩu, đơn giản hóa nhiều loại thủ tục hải quan, hỗ trợ xúc tiến thị trường, để người tiêu dùng trong khu vực có thể được tận hưởng nhiều sản phẩm chất lượng tốt với mức chi phí ngày càng giảm. Chia sẻ thêm với các dự án hợp tác hai phía, ông Hậu Hồng Băng cho biết hiện đang có kế hoạch xây dựng một showroom tại Quảng Châu để giới thiệu các sản phẩm nổi bật của Việt Nam tới người tiêu dùng Trung Quốc. Chúng tôi hiện đang thúc đẩy việc hoàn tất ký kết các đối tác, nhà cung ứng và đơn vị phân phối để tới đây, dự kiến vào khoảng tháng 6 hoặc tháng 7, showroom sẽ đi vào hoạt động. Tại đó, người dân Trung Quốc sẽ được trực tiếp trải nghiệm những đặc sản của Việt Nam, trong đó có sầu riêng và tổ yến, vị doanh nhân nói. Riêng về tổ yến, ông Hậu Hồng Băng đánh giá, đây là mặt hàng vô cùng tiềm năng. Trước đây, Trung Quốc chỉ nhập khẩu tổ yến từ Malaysia và Indonesia, nhưng gần đây, Hải quan Trung Quốc đã cho phép nhập khẩu tổ yến chính ngạch từ Việt Nam. Đây là điều người tiêu dùng Trung Quốc rất hoan nghênh vì tổ yến Việt Nam có chất lượng rất tốt, hương vị thơm ngon cùng hàm lượng dinh dưỡng cao. Ông Hậu Hồng Băng chỉ ra một viễn cảnh trong tương lai không xa. Khi người tiêu dùng Trung Quốc có thể dễ dàng mua được tổ yến Việt Nam ngay tại những siêu thị gần nhà, họ thậm chí còn có thể đặt hàng tổ yến Việt Nam trên các sàn giao dịch thương mại điện tử, sau đó chỉ việc chờ cho đến khi hàng hóa được giao tận cửa. Ông Hậu Hồng Băng đánh giá. Hiện nay, các điều kiện hết sức thuận lợi, chính phủ hai nước vô cùng cởi mở về mặt chính sách, nhu cầu thị trường lớn, các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới phát triển, chất lượng dịch vụ vận chuyển cũng ngày càng cao, bảo đảm chất lượng hàng hóa, hệ thống thanh toán quốc tế tiện lợi.
Các bạn vừa nghe xong phần tin, sau đây chúng tôi xin điểm lại những tin chính. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự và có bài phát biểu tại lễ khai mạc Diễn đàn Kinh tế Á-Âu lần thứ 2 thuộc Hội nghị Liên minh Kinh tế Á-Âu. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Thủ tướng Nga Mishustin. Nhà kinh tế trưởng Ngân hàng Phát triển Châu Á cho biết, Trung Quốc phát huy vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị châu Á-Thái Bình Dương. Phát hiện mới của các nhà khoa học Trung Quốc, khu vực phía Bắc Sao Hỏa đã từng có đại dương. Phần thời sự này do Kiều Quân đọc trước máy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.
Quý vị và các bạn thính giả thân mến, hoan nghênh quý vị và các bạn truy cập trang web của Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Cũng mong các bạn đóng góp ý kiến quý báu để chúng tôi không ngừng cải tiến cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện nhằm đáp ứng sự mong mỏi của quý vị và các bạn.
Nhân dân là sức mạnh lớn nhất trong cầm quyền của chúng ta. Đây chính là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình luôn đặt nhân dân lên vị trí cao nhất trong lòng. Đồng chí từng nói, tôi sẽ không phải cái tôi, không phụ lòng nhân dân. Mời các bạn đến với chương trình Kể chuyện Tập Cận Bình.
Các bạn thính giả thân mến, kể từ Đại hội 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đến nay, Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình nhiều lần thăm Thánh địa Cách mạng, nói về cảm nghĩ, kể câu chuyện tại các trường hợp khác nhau. Tháng 5 năm 2019, tại Giang Tây, Tổng Bí thư Tập Cận Bình kể hai câu chuyện. Thời kỳ khu vực Xô Viết Trung ương, theo quy định lúc bấy giờ là khi làm việc có thể sử dụng 3 sợi bấc. Nhưng đồng chí Mao Trạch Đông dẫn đầu tiết kiệm, chỉ sử dụng 1 sợi bấc. Đồng chí Chu Đức cùng các chiến sĩ gánh lương thực lên núi, không chút nào làm ra vẻ một quân trưởng. Phấn đấu gian khổ là truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong chương trình kể chuyện Tập Cận Bình hôm nay, Hải Vân sẽ chia sẻ với các bạn hai câu chuyện, một sợi bấc và đòn gánh của Chu Đức. Câu chuyện của một sợi bấc. Bảo tàng cách mạng tỉnh Cương Sơn đến nay vẫn lưu giữ một chiếc đèn dầu cũ. Cách đây 94 năm, dưới ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn dầu chỉ có một sợi bấc này. Mao Trạch Đông đã tìm được một con đường thực sự phù hợp với sự phát triển của cách mạng Trung Quốc. Tháng 9 năm 1927, sau cuộc khởi nghĩa thu hoạch mùa thu, Mao Trạch Đông lựa chọn từ bỏ tấn công thành phố lớn, chuyển về nông thôn. Ngày 27 tháng 10, tại tỉnh Cương Sơn, xây dựng một căn cứ địa cách mạng nông thôn đầu tiên. Lúc bấy giờ, căn cứ địa bị kẻ địch phong tỏa kinh tế nghiêm ngặt. Các nhu yếu phẩm thường ngày như muối ăn, vải, thuốc men rất khan hiếm và đắt đỏ. Dầu đốt càng là đồ xa xỉ. Mao Trạch Đông đã lập ra một quy định. Đơn vị cấp đại đội trở lên làm việc họp vào buổi tối chỉ dùng một chiếc đèn, có thể sử dụng 3 sợi bấc. Không làm việc, không họp thì không được sử dụng đèn. Bình thường, mỗi một đại đội chỉ giữ lại một chiếc đèn, chỉ sử dụng một chiếc sợi bấc để đề phòng lúc cần gấp. Theo quy định, Mao Trạch Đông buổi tối sử dụng đèn có thể dùng 3 sợi bấc, nhưng vẫn kiên trì chỉ dùng 1 sợi bấc. Nhân viên cảnh vệ lén tăng thêm 2 sợi bấc, nhưng Mao Trạch Đông vẫn lặng lẽ để dành ra 2 sợi. Chính dưới ánh đèn dầu mờ tối, Mao Trạch Đông đã viết ra các tác phẩm nổi tiếng như Vì sao chính quyền đỏ của Trung Quốc có thể tồn tại, Cuộc đấu tranh của tỉnh Cương Sơn, v.v. Đòn gánh của Chu Đức. Cuộc sống của Hồng Quân tại tỉnh Cương Sơn là hết sức gian khổ, không kể đến việc thiếu dầu đốt, muối, ngay cả lương thực cũng khó có thể cung ứng bình thường. Để giải quyết vấn đề thiếu lương thực, quân trưởng Chu Đức thường xuyên đích thân dẫn Hồng Quân gánh lương thực. Lúc đó, trên núi không có đường bộ, chỉ có một con đường nhỏ gánh lương thực. Chở lương thực lên núi, cần phải đi bộ leo núi 20-30 km đường núi. Lúc bấy giờ, công cụ gánh lương thực rất ít. Các cán bộ và chiến sĩ Hồng Quân buộc phải gánh bằng đòn gánh. Có người thì cõng bằng túi vải. Có người dứt khoát cởi quần dài, đựng lương thực bằng quần rồi xuất phát. Lúc đó, Chu Đức hơn 40 tuổi, nhưng gánh lương thực giỏi hơn cả chiến sĩ trẻ. Các chiến sĩ đồng loạt khuyên ngăn rằng, quân trường có công việc quân sự quan trọng cần phải suy nghĩ cân nhắc. Việc gánh lương thực hãy để cho các em làm. Chu Đức nói, công việc quân sự phải làm tốt, nhưng gánh lương thực cũng không thể không làm. Làm cách mạng cần phải gánh tốt cả hai đầu mới có thể giành thắng lợi. Về sau, mọi người giấu đòn gánh của quân trưởng Chu Đức, nghĩ rằng quân trường không tìm thấy đòn gánh thì có thể nghỉ ngơi một chút. Nào ngờ đồng chí chặt một cây tre, làm một chiếc gánh vừa to vừa bền và viết 8 chữ đòn gánh Chu Đức không được lấy bừa. Từ đó không ai dám lấy trộm đòn gánh của đồng chí nữa.